Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 7 năm 2014, nhằm ngày 20 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Dục lạc không phải là hạnh phúc chân thật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sau nhiều tuần lễ nắng hạn, bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu vườn tược, bao nhiêu những cánh đồng đã bị những cơn nắng thiêu đốt, thì chiều hôm qua một trận mưa lớn đã đổ xuống ở tại cái vùng đất này. Nếu chúng ta quan sát kỹ vào đó, chúng ta thấy gì? Không chỉ là lòng người vui vẻ, mát mẻ, chữa những cơn nóng chảy thiêu người, mà chắc chắn bao nhiêu cây cối, bao nhiêu lùm rừng, bao nhiêu cỏ dại, tất cả cũng đều được tắm mát để tìm lại cái sự sống của mình. Và đó là một hình ảnh đã từng được nói đến ở trong Kinh Phật. Kinh Pháp Hoa đã từng ví cái sự xuất hiện của Đức Phật như là sự xuất hiện của một vầng mây lành ở trên bầu trời. Và khi mà Đức Phật chuyển pháp thì giống như là một cơn mưa bắt đầu đổ xuống để tắm gội cho cái mặt đất thiêu cháy này. Đức Phật xuất hiện như một vầng mây lành. Chúng ta có thể hình dung tưởng tượng giữa một cái thế gian sống như sa mạc đầy khô cháy, mặt trời thiêu đốt con người và vạn vật đêm ngày, thì Đức Phật xuất hiện như một vầng mây lành ở trên bầu trời để che mát cho con người ở giữa thế gian. Và khi mà Đức Phật chuyển vần cái bánh xe pháp, cất lên cái pháp âm của Ngài, thì không khác gì như là từ ở cái vầng mây lành đó, một cơn mưa lớn đã đổ xuống để mà tắm mát cho tất cả chúng sanh vạn loài ở đó. Và Kinh Phật bảo như thế này, dưới cơn mưa như thế, những cây cỏ thuộc nhỏ, những cây cỏ thuộc vừa, những cây cỏ thuộc lớn, cho đến những cây nhỏ, những cây vừa, những cây lớn, tất cả sẽ tùy theo cái sức của mình mà hấp thụ những giọt mưa như thế để mà hồi sinh trở lại. Giáo pháp của Phật tuyên dương ở giữa cõi đời này cũng giống như một cơn mưa vậy, quý vị. Và cũng tùy theo cái căn tính của mỗi con người, tùy theo cái nghiệp lực tâm hồn của mỗi con người, mà con người sẽ hấp thụ một cách khác nhau. Rất có thể có những người chỉ cần nghe một lời của Đức Phật dạy, như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, chỉ cần nghe một lời thôi một lời của một vị đệ tử của Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng: vì thầy của Ngài dạy bảo những gì? Thì Ngài đệ tử của Phật đó chỉ đọc lên một câu, đó là tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Và chỉ một câu như vậy mà thảo tung hết tất cả bao nhiêu cái ngục tù đã chôn vùi tâm trí của Ngài, để mở ra cái ánh sáng mà thấy được sự thật ở nơi đó. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng mà Ngài từ ở đó mà thành tựu được cái đạo quả Tu Đà Hoàn, bắt đầu bước vào con đường của dòng thành. Đó là những con người căn cơ, những con người không cần phải nói nhiều, những con người đã từng nung nấu, từng ray rứt và cái khát vọng đi tìm chân lý ở giữa cõi đời. Chúng ta có thể tưởng tượng giữa một cái thế giới, trong một cái bầu khí tư tưởng mà con người bị mê hoặc bởi bao nhiêu những chủ nghĩa, bởi bao nhiêu những tôn giáo, bởi bao nhiêu những vị thần linh, để không bao giờ nhìn thấy được cái sự thật là tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng, tất cả những hạnh phúc và đau khổ của con người, tất cả đó đều do nhân duyên mà thành tựu, rồi cũng do nhân duyên mà bị tan rã. Thì đối với một con người như Ngài Xá Lợi Phất như vậy, chỉ cần nghe một câu là cả cái tâm trí bừng sáng để thấy được cái sự thật của tất cả mọi hiện hữu ở trong cuộc đời này. Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng là Xá Lợi Phất hết. Cũng có những con người nhiều khi nghe một lời của Đức Phật dạy, đọc một bài kinh của Đức Phật viết, nhưng mà nhiều khi nó cần phải được 5 tháng trau dồi, 5 tháng trầm ngâm, để từ ở đến những lời Phật, những lời kinh đó mà lần bước đi tìm tới cái chân lý, tìm tới sự thật của nó. Cũng có những con người nhiều khi nghe một lời kinh, nghe một lời Phật dạy mà giống như là nước đổ ở trên lá muôn, chẳng dính một chút gì ở đó hết cả. Chỉ một khoảnh khắc mà giọt nước nhỏ vào ở trên ngọn lá, rồi thôi, rồi không một cái gì đồng lại ở trong đó. Cũng như thế quý vị, giáo pháp của Đức Phật chỉ có một thôi. Một đó là giải thoát, một đó là niết bàn, một đó là ly dục. Giáo pháp của Phật, dù cao đến đâu đi chăng nữa, dù thấp đến đâu đi chăng nữa, dù Đức Phật nói cho một kẻ sơ cơ hà tiện, cho đến cái giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho những bậc thánh ở giữa thế gian này, tất cả giáo pháp đó chỉ để đưa về cái chỗ là giải thoát tất cả mọi trói buộc đau khổ, chỉ đưa về một chỗ đó là để cho con người thành tựu được cái trí tuệ chân thật của mình. Nhưng mà rồi tùy theo căn cơ của mỗi con người mà giáo pháp đó nó có sai biệt, nó có lớn có nhỏ, nó có thế này thế khác. Giáo pháp thì chỉ có một, nhưng mà căn cơ con người bởi vì vô số, cho nên từ ở đến cái giáo pháp có một đó mà cũng mở ra cánh cửa của vô lượng các pháp môn khác nhau. Với một con người nhiều tham dục, Phật dạy bố thí để từng bước buông bỏ cái tâm tham dục của mình. Với một con người nhiều sân hận, Phật dạy quán từ bi để từng bước chuyển hóa những hạt giống sân hận ở đấy con người, mà để cho hạt mầm của từ bi lớn dậy. Đối với những con người chìm đắm ở trong mê mờ tâm tối, chỉ biết cúi đầu làm nô lệ cho những vị thần linh này, thần linh khác, thì Đức Phật dạy cho cái pháp quán chiếu về nhân duyên, để thấy được rằng tất cả đều do nhân duyên sinh, tất cả đều do nhân duyên diệt. Giáo pháp của Phật là như thế. Tùy theo mỗi con người mà có những phương thuốc khác nhau, giống như mỗi con người có những căn bệnh khác nhau, thì sẽ có cái thuốc để đối trị những căn bệnh đó. Nhưng mà tất cả mọi thuốc đều là để chữa bệnh cho con người, để cho con người tìm lại tất cả cái sự mạnh mẽ ở đấy chính mình. Giáo pháp của Phật cũng vậy, dù khác biệt như thế nào đấy chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ để đưa tới sự giải thoát con người khỏi tất cả đau khổ, đưa tới cái sự thành tựu cái trí tuệ chân thật, để nhìn ra được sự thật giữa một thế gian đầy hư ảo như thế này. Và Đức Phật đã từng mệnh danh cái đạo của Ngài là gì? Là cái đạo đến để mà thấy. Và vì vậy trong đạo của Phật, Ngài không bao giờ kêu gọi con người hãy chỉ việc nhắm mắt tin theo Ngài, mà Ngài lúc nào cũng kêu gọi con người hãy mở mắt ra, hãy đem chính mình để mà từ chứng nghiệm những lời dạy của Đức Phật. Và chỉ khi nào sự chứng nghiệm đó cho thấy rằng đây chính là con đường đưa tới giải thoát, thì cả con hãy tin vào đó, hãy bước đi trên con đường để đưa tới giải thoát đó. Đạo của Phật là như thế. Nhưng mà tùy theo căn cơ của mỗi con người, tùy theo cái kích thước tâm trí của mỗi con người, có kẻ thường căn, có kẻ hạ liệt, có kẻ tâm hồn cao rộng, có kẻ tâm hồn thấp kém, mà rồi cái sự hấp thụ của giáo pháp đó, nó có cao có thấp, nó có lớn có nhỏ khác nhau. Một cây cao thì hấp thụ nước nhiều, một cây nhỏ thì hấp thụ nước ít, một cây cỏ thuốc nhỏ càng hấp thụ ít hơn. Nhưng dù hấp thụ nhiều, dù hấp thụ ít, thì tất cả cũng đều cảm nhận được hoặc ít hoặc nhiều cái giáo pháp đó để chuyển hóa những đau khổ ở trong cuộc đời này. Giáo pháp của Phật là như vậy. Và cũng bởi vì con người trước giáo pháp như vậy, mà ta có thể nhìn thấy trong cái đạo của Phật có biết bao nhiêu là pháp môn, có biết bao nhiêu là những phương thuốc để điều trị cho những căn bệnh khác nhau của con người và chúng sanh ở trên đời. Ai hiểu được điều đó, người đó sẽ nhìn thấy được sự hòa hợp ở trong bao nhiêu những khác biệt trong cái truyền thống sinh hoạt tu tập của Phật giáo. Ai hiểu được điều đó sẽ thấy được rằng đạo của Phật đó khi mà quy về một mối thì chỉ có một mà thôi. Một đó là giải thoát, là niết bàn. Nhưng khi mở cửa để đi vào ở trong thế giới của chúng sanh trên đời thì lại có vô lượng các pháp môn sai khác lẫn nhau. Cái mà sai khác không phải bởi vì giáo pháp, mà sai khác là bởi vì kích thước tâm trí của con người vốn nó khác nhau. Cho nên giáo pháp của Phật cũng như vậy. Có nhiều pháp môn khác nhau để đối trị những căn bệnh khác nhau của con người ở trong cuộc sống này. Giáo pháp đó, từ nó không có mâu thuẫn, từ nó không có thấp cao. Giáo pháp đó chỉ thuần có một vị. Nhưng mà tâm của con người thì có lớn có nhỏ, trí của con người thì có thấp có cao, bệnh của con người thì có nặng có nhẹ, có bệnh này có bệnh khác. Cho nên cái giáo pháp đó, vì vậy mà có thấp có cao, vì vậy mà có lớn có nhỏ. Phật tử hãy nên hiểu cái điều đó, để đừng bao giờ đứng ở cái núi này che trách núi nọ. Đứng ở trong cái truyền thống tu tập này thì lại coi thường những cái truyền thống tu tập khác. Bởi vì nghĩ cho cùng, thuốc không có hay hay dở. Thuốc nào mà trị được bệnh thì thuốc đó đều là thuốc hay hết tất cả. Với một kẻ sân hận, từ bi là thuốc. Với một kẻ tham dục, bố thí là thuốc. Với một người nóng nảy, nhẫn nhục là thuốc. Với một kẻ lười biếng, tinh tấn là thuốc. Và thuốc nào đối trị bệnh đó, chữa được bệnh, tất cả các thuốc đó đều là thuốc hay hết tất cả. Tôi tin một điều, tất cả Phật tử chúng ta ở nơi đây, nếu quý vị có thể trầm ngâm được trong một giờ, trong một ngày, trên những trang kinh, trên những lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ học được ở đó biết bao nhiêu điều để chuyển hóa con người và chuyển hóa đời sống của mình. Chỉ tiếc một điều, chúng ta những cái giống như những cây cỏ mà đã khô chết đi rồi, cho nên dù mưa xuống bao nhiêu đi chăng nữa thì cây cỏ đó cũng không còn làm sống trở lại những gì đã chết. Nhưng mà nếu như ở đến tâm hồn của chúng ta đây vẫn còn một chút thôi, một chút cái tấm lòng khao khát sự thật, một chút tấm lòng khao khát sự giải thoát, khao khát hạnh phúc chân thật ở trong cõi đời, thì tôi vẫn tin rằng những lời của Đức Phật dạy, hoặc ở đâu đó nếu có nhân duyên gặp gỡ, thì những lời đó nó sẽ giống như là một cái người đem đèn sáng tới cho mình để có mắt còn thấy. Nó giống như một người mang lại tiếng nói cho mình để cho lỗ tai còn có thể nghe được. Và như một người dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nghe một lời Phật dạy thưa quý vị, mà cả một thế giới mới mở ra trước mắt mình. Chỉ cần nghe một lời Phật dạy, mà rồi cả con người và cả cuộc đời của mình, nó sẽ thay đổi hết tất cả. Nhưng mà để cho một cái giây phút mà bắt gặp một cái lời của Phật mà có thể chuyển hóa được con người của mình như thế, con người phải được nung nấu một cái khát vọng mãnh liệt. Đó là khát vọng giải thoát, khát vọng giác ngộ. Nếu như chính từ ở nơi thân mình không có một cái nội niềm khát vọng như vậy, thì dù an lạc niết bàn có ở trước mắt, ta cũng chẳng bao giờ thấy được hết cả. Nếu ta không có một khát vọng hiểu biết, thì tất cả những gì đưa tới sự hiểu biết cho mình, tất cả đó cũng chỉ đều vô nghĩa mà thôi. Ngày xưa từng có một vị tổ của thiền tông, chỉ nung nấu ở trong tâm can mình một điều, đó là đi tìm sự bình an cho tâm hồn. Và cái vị này đã từng tìm tới một cái vị tổ, vị sơ tổ của thiền tông Trung Hoa, để cầu xin cái giải pháp mà an tâm cho ngài. Nhưng mà thưa quý vị, một cái pháp an tâm đâu phải dễ dàng đánh đổi. Nếu như con người đó không được nung nấu bằng cả một cái chí nguyện kiên cường, cho nên sau 3 ngày 3 đêm đứng ở dưới tuyết lạnh, cái người đó đã phải chặt một cánh tay của mình để cầu xin cái pháp mà an tâm như thế. Ai trong chúng ta ở đây có thể đem thân mạng mà đánh đổi cho một cái lời pháp chân lý quý vị? Và điều đó để hiểu được rằng là tâm trí của chúng ta yếu đuối biết bao nhiêu. Chúng ta chưa dám đem tất cả những gì của mình có để đánh đổi cho chân lý, để đánh đổi cái trí tuệ mà nhận ra được sự thật ở trong đời sống này. Cho nên, dù giáo pháp có như bao nhiêu cơn mưa đổ xuống ở trên mặt đất này thì chắc được, thì tâm hồn của ta vẫn như một cây cỏ đã khô chết, và vì vậy mà chẳng làm sao hồi sinh trở lại ở dưới những cơn mưa pháp mà Đức Phật đã mang tới cho cái thế giới loài người này đấy. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng ai, người nào mà nung nấu cái khát vọng giải thoát ở nơi chính mình, ai là người nào nung nấu cái khát vọng hiểu biết ở nơi con người của mình, thì thưa quý vị, những lời của Đức Phật dạy, giáo pháp của Phật đó sẽ như một cơn mưa lớn để mà dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống ở đấy con người của mình, sẽ giống như một ngọn đèn được thắp sáng để cho con người có mắt được thấy, sẽ giống như một cái lời vọng để cho những ai còn có tai mà có thể nghe được. Mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây ai cũng còn có tai để nghe, ai cũng còn có mắt để thấy, và rồi ai cũng còn cái tâm hồn khao khát để mình có thể đứng dừng trở dậy giữa những cơn mưa mà Đức Phật đã ban tặng cho thế gian này. Nếu như chúng ta lấy khổ mà làm vui, lấy những dục lạc trong cuộc đời này làm mục đích của cuộc đời mình, thì thưa quý vị, giáo pháp của Phật sẽ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với những con người như thế hết cả. Mong rằng tất cả chúng ta, dù mình có sống trong một thế giới hưởng thụ đầy những thứ dục lạc đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ra được rằng tất cả dục lạc đó không phải là hạnh phúc chân thật cho con người. Tất cả những dục lạc đó chỉ là những gì sinh diệt vô thường, những mong manh tạm bợ, chỉ thỏa mãn cho con người những cảm giác ở trong một vài giây phút rồi thôi. Tất cả những dục lạc trong cuộc đời cũng không khác gì như một trẻ bị bệnh ngứa, càng gãi bao nhiêu thì càng cảm thấy sảng khoái bấy nhiêu. Nhưng mà thực chất của nó là gì? Thực chất của nó chỉ là bệnh hoạn, chỉ là đau khổ mà thôi. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng còn một cái chút niềm khao khát ở nơi sự hạnh phúc chân thật, ở nơi sự giải thoát chân thật, ở sự hiểu biết chân thật. Và với một niềm khao khát như vậy mà chúng ta có thể bắt gặp được ở nơi những lời của Phật dạy, ở trong giáo pháp của Phật, những gì cần thiết để chuyển hóa con người và cuộc đời đang chìm ở trong đau khổ của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Đi đi về về cứ vậy mãi. Ta là ai? Hỏi ta là ai? Trầm luân sao nếu trong tâm giới trăm ngàn câu hỏi cũng thế thôi. Đến đến đi đi lời xoay mãi. Em là ly nước đục vẫn chưa lắng đọng, dù nói là lời cũng bằng không. Từ đâu đến ta, từ đâu đến lời em hỏi muôn người đau sống cho.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hỏi tên là ai? Từ đâu đến sẽ đi về đâu, thế gian không thể giải bằng lời, mê thì còn hỏi ngộ lắng. Ta là ai? Em là ai? Từ đâu đến sẽ đi về đâu, thế gian không thể giải bằng lời, mê thì còn hỏi
Ngộ Lăng.